Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khi mới 10 tuổi, một cậu bé tạm lấy tên là Leroy bị ngồi tù sau khi cảnh sát phát hiện dấu tay của em tại hiện trường một vụ đột nhập vào nhà riêng. Em đã lẻn vào ngôi nhà đó cùng với một vài đứa trẻ hàng xóm. Đó là một tội hình sự xuất phát từ bồng bột và thiển cận nữa.
No, I always wanted money, yeah. To buy clothes and all that, and yeah. And go shopping, probably going buy
more. Không, lúc đó chúng tôi muốn có tiền để mua quần áo, để đi mua sắm, để mua một cái xe máy. Vâng, tôi cảm thấy thật hối hận. Tôi sẽ không muốn lặp lại chuyện này một lần nữa.
Giờ đây đã 16 tuổi, em đã ngồi tù tại nhà giam Panxia Hill ở Tây Úc hơn 30 lần. Đó là một trung tâm giam giữ dành riêng cho những thiếu niên phạm tội. Thỉnh thoảng em bị giam ở đó vài ngày, đôi khi là vài tuần. Ở trong tù, em từng bị một tù nhân khác lục soát, bị người ta hành hung, bị lính canh chửi mắng. Em còn kể trong năm nay, trong một lần bị ngồi tù, em đã chứng kiến người cai ngục đánh gãy tay một tù nhân 14 tuổi.
Because they rough handle kids, like they slam on their face, and yeah, like.
Họ đối xử với những đứa trẻ rất thô bạo, họ tát vào mặt chúng. Một trong những cậu bé bị một lính canh đánh gãy tay. Điều này hoàn toàn sai, họ không nên đối xử thô bạo với những đứa trẻ. Cậu bé đó đã cố gắng chống cự, cố gắng rút cánh tay của mình ra khỏi những người lính canh, nhưng tên đó đã vặn cánh tay của cậu bé lại và cánh tay đã bật ra, gãy lìa. Họ đã đưa cậu bé đến bệnh viện.
Tuy nhiên, lúc khó khăn nhất đó là em đã từng trải qua hơn 13 giờ mỗi ngày bị khóa chặt trong tù.
It's hard. I don't like it. Like, because when in the 5 hours, I do it hard, you know, because like, I keep looking at the walls.
Điều này thật sự khó khăn. Tôi không thích chút nào. Chỉ cần 5 tiếng thôi là tôi cảm thấy kinh hoàng. Tôi chỉ biết quay mặt, nhìn vào tường. Tôi không thể chịu đựng hơn 5 tiếng đồng hồ. Tôi cũng đã từng ở một mình trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhưng chưa bao giờ lâu như vậy. Tôi chôn đầu vào gối, tôi bắt đầu hoảng sợ, tôi không biết phải làm gì.
Leroy nay đã trải qua hơn một năm trong tù. Em là một phạm nhân tái phạm với danh sách dài các tội danh liên quan đến việc đột nhập vào các nhà riêng và xe hơi. Điều này không có gì ngạc nhiên đối với nhà tâm lý học lâm sàng và cũng là một người phụ nữ thổ dân, Nia Mai, tiến sĩ Tracy Westerman. Cô nói rằng những đứa trẻ 10 tuổi không thể đưa ra những quyết định đúng đắn về đạo đức, và việc bỏ tù chúng vào lúc đó thực sự đã làm suy giảm khả năng của chúng sau này trong cuộc sống.
Bằng chứng thực sự ủng hộ cho một thực tế rằng việc tội phạm hóa trẻ em ngay từ lứa tuổi nhỏ và việc bình thường hóa những tội phạm này dự báo là các em sẽ có khả năng phạm tội trở lại trong tương lai. Chúng ta đều biết điều này. Đây là điều không thể chối cãi về mặt bằng chứng.
Tuy nhiên, điều khiến tiến sĩ Westerman ngạc nhiên và lo lắng đó là thời hạn bỏ tù các em rất dài và các em bị tù giam một mình cô độc.
What I know as a psychologist, what really strikes me with that is that we know that isolation is one of the strongest predictors of suicide. Isolation is one of the.
Những gì tôi biết với tư cách là một nhà tâm lý học và nó thực sự làm tôi ngạc nhiên, đó là chúng tôi biết rằng sự cô lập là một trong những yếu tố dự báo tình trạng tự tử mạnh mẽ nhất. Cô lập là một trong những yếu tố dự báo trầm cảm mạnh mẽ nhất. Bạn càng bị cô lập thì bạn càng chán nản. Và tôi đoán rằng hầu hết mọi người có thể liên hệ chuyện này với tình trạng đại dịch hiện nay khi chỗ nào cũng bị phong tỏa. Đó là một điều thực sự thách thức. Và hơn nữa, nếu đó là những đứa trẻ đã từng trải qua sự lạm dụng trong gia đình chẳng hạn, thì chúng sẽ còn bị những ký ức đó tác động và những suy nghĩ đó xâm nhập ngày càng lớn hơn khi bị cô lập. Đó là một tác dụng phụ rất phổ biến của chứng rối loạn và căng thẳng sau chấn thương. Khi bạn đặt ai đó vào thế cô lập, khi họ có những ký ức và suy nghĩ hậu chấn thương như vậy, thì đó quả là những điều khủng khiếp xảy ra cho một đứa bé. Và vì vậy tôi thực sự lo ngại rằng chúng ta đang đối xử với trẻ em này theo cách đó. Điều đó là vô nhân đạo.
Vào tháng 7 năm nay, chính phủ Úc đã bác bỏ kêu gọi của Liên Hợp Quốc về nâng cao độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự lên 14 tuổi. Chính phủ Úc nói rằng đó là vấn đề riêng của từng tiểu bang và vùng lãnh thổ. Nhưng mặc dù đã thành lập một nhóm chuyên trách để xem xét vấn đề này vào năm 2018 và nhận được 88 đệ trình từ các tổ chức pháp lý, y tế và cộng đồng khác nhau trên khắp nước Úc, nhưng cho đến nay, Úc vẫn chưa có một sự đồng thuận và hầu như không có một hành động nào giữa các chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ cả. Chỉ có lãnh thổ thủ đô Canberra đã thay đổi luật. Trong khi các cuộc thảo luận nhằm nâng cao độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự ở Úc dường như đã bị đình trệ, thì những người từng bị giam giữ ở Banksia Hill đang chuẩn bị kiện chính quyền tiểu bang với những cáo buộc ngược đãi, trong đó bao gồm bị cô lập, hành hung, khám xét, lột đồ và thiếu chương trình giáo dục thích hợp. Ông Gary Giratos đã làm việc với những người bị giam giữ bên trong Banksia Hill vào năm 2020 khi các dịch vụ khác đều phải rút lui vì COVID-19.
It's nothing more than a holding pain. I'm saying that there's an absence of a
chỗ này không có gì hơn ngoài việc xác định ai là người chịu trách nhiệm. Ý tôi là ở đây thiếu vắng một sự giáo dục hợp lý nhằm dẫn tới các bước tư vấn và cố vấn hợp lý. Thậm chí sự cố vấn cho các em còn quan trọng hơn việc tư vấn tâm lý. Tất cả các biện pháp đều có vị trí riêng của mình, nhưng việc kèm cặp nên theo sát và diễn ra mỗi ngày. Ở Banksia, chẳng ai chịu trách nhiệm cả. Các phòng giam thì chật chội, toàn bộ khu vực bị cô lập, những chiếc lồng nằm bên trong đơn vị hỗ trợ chuyên sâu bị bao bọc trong một cái lồng lớn hơn.
Tổng giám đốc trại giam và ủy viên của Bộ Tư pháp Tây Úc đều từ chối phỏng vấn, nhưng trong một tuyên bố, một phát ngôn nhân cho biết Bộ hiện nay đang xem xét lượng thời gian mà những người trẻ tuổi bị giam cầm trong phòng giam của họ. Bộ Tư pháp cho biết họ không có hồ sơ về một tù nhân bị thương ở cánh tay vào thời điểm được cho là đã xảy ra, và cho biết họ đang hành động để cải thiện các dịch vụ bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của những người bị giam giữ. Chính phủ Tây Úc đã chi hơn 200.000 đô la để có thể giam giữ một tù nhân như em Leroy sau song sắt trước khi em trưởng thành. Em vẫn chưa học được một kỹ năng nào và nhiều khoản nợ đang chờ đợi em, cũng như không có một điều gì bảo đảm rằng em sẽ không đi vào tù thêm một lần nữa trong thời gian sắp tới. Nhưng em vẫn chưa từ bỏ hy vọng một ngày nào đó sẽ có thể ổn định cuộc sống và trở nên yên bình hơn.
I want to be a mechanic, yeah. I want to fix up motorbikes and cars.
Tôi muốn trở thành một thợ cơ khí. Tôi muốn sửa xe máy và ô tô. Tôi thậm chí muốn học xây nhà. Tôi chỉ muốn kiếm được việc làm càng sớm càng tốt.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.